đứng tam giới tôn quy mạng cùng mười phương Phật. Nay con phát nguyện rộng thọ trì kinh Pháp Hoa, lời kinh bay cao, lời kinh lan tỏa nhiệm màu, lời kinh đưa ta về cõi phúc xa lánh cõi địa ngục, cho con thấy ánh đạo giang. Diệu pháp liên hoa, vô biên nghĩa diêm màu, nguyện diệu nghĩa chân thật của Phật Như Lai, của Phật Như Lai. Diệu pháp liên hoa, cho ta nước cam lồ, ôi đề hộ diệu mát, xuyên hồng thơm ngát trên gian, xuyên hồng tỏa ánh hào quang. Lạy đấng tam giới tôn quy mạng cùng mười phương Phật, nay con phát nguyện rộng thọ trì kinh Pháp Hoa. Đời con như mây nhẹ bay trên cõi hồng trần, ngày đêm luôn kinh cầu diệu pháp cho dấu nhiều lỗi lầm, cầu kinh xóa hết tội tình.
Hôm nay chúng tôi thật là vui khi được về lại chùa Long Viện thân yêu này lần thứ hai để gặp lại toàn thể quý vị, để chia sẻ những cái lời dạy quý báu của Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Và đứng về mặt tình cảm cá nhân của chúng tôi thì chúng tôi rất là hoan hỷ và rất sẵn sàng để mà đi bất kỳ ở nơi đâu trên đất nước thân yêu này để mang lại những cái niềm vui cho những người con dân nước Việt. Phải nói rằng về mặt tình cảm thì đất nước của chúng ta quá khổ đau rồi. Có thể nói rằng suốt cả chặng đường dài lịch sử, Việt Nam của chúng ta là trải qua biết bao khổ đau, phải nói là của chiến tranh. Vì vậy cho nên rằng ở đây không có cái liều thuốc nào quý giá, đó là chính những lời dạy của Đức Phật. Chúng ta thấy rằng bệnh tật về thể xác chúng ta có thể chữa lành, có thể rằng là nó cũng đau khổ, nhưng mà nó không đau khổ bằng cái bệnh tật của tâm trí. Chúng ta thấy rằng cái bệnh tật của thể xác nó đau đấy, nhưng mà nó không đau sâu sắc, nó không đau sâu xa bằng cái bệnh của về mặt tinh thần. Và nói xa hơn nữa về tâm linh thì chúng ta sẽ thấy rằng con người, hay là phải nói cái thân phần của con người, là nó không đau khổ chỉ riêng cho cái kiếp này, mà nó còn trôi lăn trong trong nhiều kiếp theo cái luật luân hồi của vũ trụ. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy rằng những cái lời dạy của Đức Phật đó là những cái là phương thuốc màu nhiệm, không những chữa bệnh cho chúng ta trong kiếp này mà còn trong nhiều kiếp khác nữa. Khoa học người ta chứng minh rằng với cái phương pháp thiền định của Phật giáo thì có thể triệt được cái cội nguồn của những cái bệnh nan y thời đại. Người ta khám phá ra rằng stress là căn nguyên của nhiều bệnh thời đại như tim mạch, tiểu đường, huyết áp, vân vân. Và Đại học Mỹ Harvard họ thấy rằng cái stress này là nó phổ biến khắp nơi trên thế giới hiện nay. Nhưng cái stress này sẽ bị triệt tiêu ngay khi chúng ta thực tập thiền định Phật giáo. Đó là chỉ mới nói trên mặt thể xác thôi, còn trên phương diện tâm linh, tâm lý thì y học chưa khám phá được bao nhiêu. Nói ra như vậy để chúng ta thấy rằng Phật tử chúng ta thật là may mắn khi được tiếp cận với những lời dạy của Đức Phật mang những cái ý nghĩa thật là sâu sắc. Và vì vậy trong cái tinh thần như vậy, với một cái hoài bảo mang lại niềm vui cho toàn thể con dân nước Việt, cho nên rằng chúng tôi hôm nay được nghe là mặc dầu hôm nay có một cái buổi lễ nào đó cũng rất quan trọng, nhưng quý vị đành phải gác lại để đến đây nghe những lời dạy của Đức Phật qua cái bộ kinh Pháp Hoa. Thì bộ kinh Pháp Hoa là một trong những bộ kinh rất là quan trọng của Đại Thừa Phật Giáo, là có thể nói rằng cái giai đoạn phát triển của Phật giáo lần thứ ba hay là sau cùng. Phật giáo đầu tiên có thể gọi là Phật giáo nguyên thủy, giai đoạn khi Đức Phật còn hiện tiền. Sau khi Đức Phật nhập diệt cho đến khoảng thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên là giai đoạn Phật giáo tiểu thừa. Và sau đó thì từ thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên trở đi thì Phật giáo Đại Thừa hưng thịnh và phát triển qua các nước Đông Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Thì Pháp Hoa là một bộ kinh, nguyên gốc nó là chữ Phạn, là Saddhamma Pundarika Sutra. Saddhamma là diệu pháp, Pundarika là hoa sen màu trắng, Sutra là kinh. Thì cái bản kinh Saddhamma Pundarika Sutra này sau đó đã được phiên dịch do nhiều tác giả thành những cái tiếng khác như là Tây Tạng, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Thì khi mà đi qua đến các nước ngoài thì cái bộ kinh Pháp Hoa này đã được tôn vinh, xem nó như là một cái cơ sở nền tảng để xây dựng nên một cái tông phái. Ở Trung Quốc trong quá khứ, bộ kinh Phật Hoa này đã được Phật tử Trung Quốc đặt làm nền tảng để xây dựng nên một cái tông phái gọi là Thiên Thai Tông, một trong 10 tông phái nổi tiếng ở Trung Quốc cổ đại. Thế rồi sau đó khi Phật giáo phát triển qua các nước Nhật Bản, Hàn Quốc thì một lần nữa cái bộ kinh Pháp Hoa này đã được hình thành nên một cái tông phái khác ở Nhật Bản, chẳng hạn như Nhật Liên Tông. Và cái bộ kinh Pháp Hoa này được tụng đọc bởi rất nhiều Phật tử ở các nước Đông Á đó, ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Việt Nam chúng ta. Bộ Kinh Phật Hoa này phải nói có một cái uy tín, nhiều người phải nói rằng tụng đọc, nhưng mà vì nó hàm chứa cái ý nghĩa rất là sâu xa, cho nên rằng đọc thì đọc, nhưng mà hiểu thì có thể nói không được bao nhiêu. Và vì vậy cho nên một cái vấn đề lý giải cho cái bộ kinh này sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều. Nếu khi mà chúng ta vừa tùng mà vừa hiểu thì cái lợi ích nó thật là vô biên. Đứng về mặt tôn giáo thì đây là một tình trạng chung, vì tình cảm mà tín đồ của tôn giáo đó có thể đến tùng đọc nhưng mà nhiều khi không hiểu. Chính ngay một cái vị giáo sư hướng dẫn của chúng tôi ở tại Ấn Độ là thân khoa trưởng triết học Đại học Delhi, ông này theo là đạo Ấn Độ, Ấn Độ giáo, thì chính ngay ông này có hỏi chúng tôi, Phật tử của Phật tử Việt Nam khi họ tụng kinh Pháp Hoa như vậy họ có hiểu không? Thì chúng tôi cũng thành thật trả lời rằng tùng rất nhiều nhưng mà rất ít người hiểu vì thiếu duyên. Và ông này cũng xác nhận cùng vậy, ngay tại đất nước Ấn Độ chúng tôi rất nhiều tín đồ để mà tùng đọc những kinh điển của Ấn Độ giáo nhưng mà hiểu nghĩa lý thì rất là ít. Vì vậy cho nên vấn đề chung là làm sao chúng ta bằng cách nào đó mà có thể hiểu được những cái ý nghĩa nằm ở trong kinh điển. Và nếu như làm được như vậy thì thật là quý báu. Hôm nay trong cái nỗ lực như vậy thì chúng ta cùng nhau chia sẻ tìm hiểu cái bộ kinh Pháp Hoa nói lên cái gì. Kính thưa quý Phật tử, thì để đáp ứng với nhiều loài tâm lý khác nhau của chúng sinh, như chúng ta biết, chúng sinh mỗi người tính tình khác nhau, trình độ khác nhau, cảm xúc khác nhau, cho nên rằng không thể nào một phương thuốc mà có thể chữa được cho tất cả bệnh nhân, cho tất cả các loài bệnh. Vì vậy cho nên trong Phật giáo của chúng ta không lạ gì khi có rất nhiều loài kinh điển Phật giáo nguyên thủy, kinh điển Phật giáo tiểu thừa, kinh điển Phật giáo đại thừa. Trong hệ thống tam tàng của Phật giáo có luật tàng, bàn về những cái giới luật, những cái điều răn, những cái điều cấm. Rồi có kinh tàng bàn về, nói về, ghi lại những lời dạy của Đức Phật. Và luận tàng là ghi lại những cái phép lý luận, logic cho để đáp ứng cho những nhà khoa học, những nhà lý luận. Thì bởi vậy cho nên rằng khi mà chúng ta tại sao thấy kinh này khác với kinh kia khác với kinh nọ thì truyền thường tình dễ hiểu. Vì để đáp ứng, nhằm đáp ứng cho nhiều loài tâm lý trình độ khác nhau. Và vì vậy cho nên ở trong này chúng ta thấy rằng bộ kinh Pháp Hoa này, chúng ta sẽ thấy gì trong bộ kinh Pháp Hoa này? Đọc kinh Phật Hoa chúng ta sẽ thấy rằng trong này dùng những cái ví dụ, những cái câu chuyện, những cái hình ảnh, nó có vẻ như là thần thông biến hóa. Chúng ta lưu ý nha, trong kinh Phật Hoa này là chúng ta thấy rằng có những cái hiện tượng có vẻ như là thần thông, phải không? Cái gì mà từ giữa đất vọt lên trụ giữa hư không, vô lượng vô biên chư Bồ Tát, đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Đó. Quý vị trong đây đã có từng ai là thấy một người nào mà từ giữa lòng đất mà nhảy lên trụ giữa hư không chưa? Nhảy lên cái này, cái mái chùa này không, đã thấy nhảy chưa nổi nữa chứ đừng mà nói mình nhảy lên mà cùng trù như mái bay trực thăng. Phải không? Có phải vậy không? À đó. Thì trong kinh Phật Hoa có rất nhiều cái câu chuyện, rất nhiều cái hình ảnh tương tự như là như vậy, rồi chúng ta sẽ lần lượt mổ xẻ. Mà tại sao vậy? À, quý vị thấy rằng khi mà truyền tải một cái ý tưởng à, thì có nhiều cách để truyền tải khác nhau. À, ở Việt Nam của chúng ta thấy đây, chúng ta thấy rằng những cái câu vè, những câu quan họ, phải không? Nó mang tính văn nghệ, nó cái âm điệu nó du dương và nó cuốn hút người là người nghe. À, tại sao chúng ta thích đi coi là văn nghệ? Chúng ta thích đi coi cải lương, thích coi tân nhạc, cổ nhạc, bé nè, những cái âm thanh, à, rồi à, những người thích đọc tiểu thuyết, phải không? Nhiều khi buồn quá lôi tiểu thuyết là ra đọc, chơi mà cứ lôi mấy quyển sách giáo khoa ra mà xem thì chán quá, phải không? Nhưng mà đọc cái quyển tiểu thuyết, đọc một bài thơ, đọc một bài văn, mình cảm thấy dễ, là dễ chịu, có phải vậy không? Đó. Thì trong kinh điển cũng vậy. Nếu như trong kinh điển của Phật giáo Nguyên Thủy, chúng ta thấy rằng những cái lời được ghi chép ở trong đó, chán ơi là chán. Một câu nói của Đức Phật mà cứ lọc lui lọc tới và chẳng có thể gì là nó là bay bổng. Nhưng mà đọc kinh Đại Thừa nói chung, kinh Pháp Hoa nói riêng, chúng ta thấy thích thú lắm. Vì trong đó diễn tả những cái câu chuyện rất là bóng bẩy, rất là phong phú, rất là hay. Do vậy, vì tuy rằng cái hình thức ngôn ngữ diễn tả khác nhau, nhưng mà nó ẩn chứa đằng sau đó là những tư tưởng độc đáo của Đức Phật. Thế nào? Nhưng đó. Vì vậy cho nên rằng để có thể hiểu kinh Pháp Hoa thì chúng ta cần phải đi qua có khái niệm một vài điều trước khi đi thẳng vào cái bộ kinh này. Thì trong vấn đề nghiên cứu giáo lý nhà Phật, các vị tổ thường nói rằng ý kinh giải nghĩa tam thể Phật oan, lý kinh nhất từ đồng ma thuyết. Hai câu nói rất quan trọng để cho một người nghiên cứu Phật học quan tâm. Câu thứ nhất nói rằng ý kinh mà giải nghĩa thì ba đời Đức Phật bị oan. Thế nào? Ý kinh giải nghĩa thì ba đời Đức Phật bị oan. Câu thứ hai, nhưng mà ly kinh nhất từ mà giảng thì giống như là ma thuyết chứ không phải Phật, là Phật thuyết. Thế nào? Mình ý theo lời dạy trong kinh á, mà mình tin như vậy á thì oan cho Đức Phật lắm. Mình mà cứ ý theo lời dạy trong kinh mà tin như vậy á thì oan cho Đức Phật. Nhưng mà mình ly ra một từ thì giống như ma nói chứ không phải Phật, là Phật nói. À đó, chúng ta lưu ý hai cái câu nói này rồi chúng ta sẽ phân tích. Ví dụ như rằng là trong cái phẩm Bồ Tát Quan Thế Âm, thì trong cái phẩm này Đức Phật nói rằng ai mà cầu con trai sẽ được con trai, ai mà cầu con gái thì sẽ được con gái. Mình cứ y như vậy Thế rồi một hôm có một nữ tín chủ sắp đến ngày khai hoa nở nhụy. Nữ tín chủ này mới đi vào chùa, mới hỏi một sư cô rằng: thưa cô, bây giờ con muốn có con trai thì làm thế nào? Thì sư cô đó nói: có gì đâu, thì trong kinh nói rồi đó, cầu con trai thì sẽ được con trai, cầu con gái sẽ được con gái, về cứ niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm vào. Cô này là tín dữ dội, về nhà và ngày nào cũng là niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Và đến khi khai hoa nở nhụy thì cô cũng đính đính rằng là cú tỷ thôi. Không ngờ nghe cô y tá nói: cô ơi, một đứa bé gái thật là dễ thương. Khi cô nghe nói vậy, cô rùng rời tay chân. Sau đó cô mới đi, sau một thời gian cô ta mới ẵm đứa bé đến bắt đền sư cô. Thì đó, nếu như chúng ta y kinh mà giải nghĩa như vậy á, thì oan cho Đức Phật lắm. Nhưng mà nếu như mình ly ra, mình nói khác, thì ma thuyết chứ không phải Phật thuyết. Thế thì chúng ta phải hiểu như thế nào? Thì nếu như phân tích kỹ thì chúng ta sẽ thấy rằng cầu gì thì được, được nấy. Cầu con trai thì sẽ được con trai, cầu con gái thì sẽ được con gái, không sai. Nhưng mà cái ý ở đây là gì? Cầu là mình gieo nhân, gieo nhân gì thì sẽ được quả quả đó, ý là như vậy. Thấy không? Quý vị thích ăn cơm thì mình gieo cái nhân gì? Là hạt lúa, mà phải bé không? Mình gieo nhân hạt lúa thì lúa nó mới nảy sinh để mà có thóc, rồi chúng ta mới có cơm ăn, phải không? Mình thích ăn măng cụt thì mình phải gieo cái gì? Mình phải gieo cái hạt măng cụt, rồi sau đó nó mới ra quả măng cụt chứ, mà phải bé không? Đó, cái ý là như vậy. Gieo nhân nào thì sẽ có quả, mà còn quả đó. Đấy à. Và trong cái văn học hiện đại chúng ta thường hay nghe nói là nghĩa đen và nghĩa bóng. Chẳng hạn như nói rằng là màu đen thì nghĩa đen rằng là cái màu đen là cái màu rất là tối, phải không? Nhưng mà cái nghĩa bóng của nó là chỉ cho cái gì? Chỉ cho cái sự vô minh, si ám, mờ ám. Thấy nè. Đó. Thì như vậy có thể nói rằng để hiểu kinh Pháp Hoa thì chúng ta phải hiểu theo nghĩa bóng, chứ không nên hiểu theo nghĩa đen. Đấy à. Nghĩa là ngang qua những cái hình tượng như vậy, ngang qua những cái ngôn ngữ như vậy, nhưng mà chúng ta phải hiểu cái nghĩa, cái ý nó nằm ở bên dưới của những cái ngôn ngữ đó, của những cái ví dụ, của những cái hình ảnh đó, thì như vậy chúng ta mới hiểu được ý kinh. Đó là một vài lời trước khi đi vào cái bộ kinh này. Bây giờ cái kinh Pháp Hoa tiếng Phạn của nó là Sát Dhamma Pundarika. Sát Dhamma là diệu pháp, Pundarika là hoa sen màu trắng. Thì đây là cái tựa đề rất là hay. Tựa đề là hay lắm thưa quý vị. Hay ở chỗ nào? Thì chúng ta biết rằng Sát Dhamma là cái diệu pháp, là cái pháp chứng ngộ của Đức Phật. Thấy nè, mình thấy đọc lịch sử truyền Đức Phật Thích Ca, chúng ta thấy rằng sau 49 ngày đêm thiền định thì Ngài chứng ngộ, phải không? Ngài chứng ngộ. Sau 49 ngày đêm thiền định, Ngài chứng ngộ. Và chúng ta phải lưu ý một cái điều quan trọng này nè. Thì ngay khi mà vừa chứng ngộ xong thì kinh điển ghi chép lại rằng Ngài giữ im lặng. Im lặng là Ngài không muốn nói. Và có nơi ghi lại rằng cái giây phút đó là ngay sau khi vừa chứng ngộ thì Ngài muốn nhập Niết Bàn liền. Là Ngài muốn chết liền. Đấy nè. Đó, chúng ta phải lưu ý là cái này. Đây là một cái giai đoạn hay là một cái thời gian, một cái khoảnh khắc rất là quan trọng trong tư tưởng Phật giáo. Vừa chỉnh ngộ xong, vừa thấy được chánh lý xong thì Ngài im lặng, không muốn nói. Không muốn nói. Và chính cái sự im lặng vừa chứng ngộ đó là một cái động lực hay là một cái nguồn cảm hứng cho rất nhiều triết gia, những nhà nghiên cứu, học giả trên toàn thế giới nghiên cứu tại sao Đức Phật im lặng. Nhưng rồi cùng theo kinh điển thì ghi chép rằng đọc được cái tư tưởng muốn giữ im lặng đó của Đức Phật mà một vị chư thiên đã hiện thân đến chỗ của Ngài ngồi và thưa rằng: Bạch Thế Tôn, ví như trong cái hồ sen nó có nhiều loài bông sen đang ở trong bùn, bông sen nhô ra khỏi bùn đang ở trong nước, nhưng mà cũng có những bông sen nó nhô ra khỏi mặt nước và thở nở hoa thơm ngát. Cũng vậy Bạch Thế Tôn, trong cái thế giới đau khổ này có những chúng sinh đau khổ, có những chúng sinh không thể hiểu lời Thế Tôn giảng, nhưng mà chắc chắn rằng cũng sẽ có người có chúng sinh hiểu lời Thế Tôn. Với những cái lời động viên như vậy, và sau đó Đức Phật bắt đầu đi tuyên thuyết, bắt đầu khởi thân đứng dậy và bắt đầu đi truyền Phật pháp. Và năm anh em Kiều Trần Như là những người đầu tiên được Đức Phật giảng cho bài pháp gọi là chuyển pháp luân. Đó. Như vậy là chúng ta lưu ý cái giai đoạn này là Đức Phật ngồi thiền, giác ngộ xong thì im lặng. Xong rồi sau đó Ngài mới đứng dậy và bắt đầu tuyên thuyết, là dùng lời nói để mà giảng cho chúng sinh. Hay nói một cách khác, kinh điển lúc đó mới bắt đầu hình thành. Giai đoạn đầu là thiền, thế nè, giai đoạn sau là kinh điển. Thế à, khi mà Ngài bắt đầu tuyên thuyết, Ngài giảng chỗ này, Ngài giảng chỗ kia, thì người ta mới kết tập lại những lời dạy của Ngài. Và những lời dạy được kết tập đó được gọi là kinh điển. Thấy không? Chúng ta lưu ý hai cái hiện tượng này. Hiện tượng đầu tiên ngồi thiền, và khi giác ngộ thì im lặng. Và sau đó thì Ngài mới bắt đầu đi truyền pháp, bắt đầu nói, bắt đầu giảng, và kể từ đó được gọi là kinh điển. Lưu ý nha. Và đứng trên cái phương diện triết học thì khi mà Đức Phật chứng ngộ, im lặng đó được gọi là chân đế. Chân đế là cái sự thật tuyệt đối, sự thật siêu thế gian. Và sau đó Đức Phật bắt đầu tuyên thuyết, bắt đầu giảng nói kinh điển, thì từ đó trở đi được gọi là tục đế hay là sự thật của thế gian. Phải không? Hay là sự thật của thế gian. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có hai mặt: chân đế và tục đế. Chân đế là đề cập đến cái siêu thế gian, đề cập đến cái tuyệt đối, và tục đế là đề cập đến cái đến cái chuyện, đến những cái sự việc, những cái hiện tượng ở thế gian đó mà đó thôi. Chân đế và tục đế chúng ta có thể ví như ngón tay chỉ mặt trăng. Chân đế và tục đế được ví như ngón tay chỉ mặt trăng. Mặt trăng là chân đế và ngón tay là tục đế. Nè, mặt trăng hay là chân lý hay là giác ngộ là chân đế. Còn kinh điển ví như ngón tay dẫn đường chúng ta đến sự giác ngộ, thì kinh điển được xem như là phương tiện, được xem như là phương tiện dẫn dắt chúng sinh đến chỗ giác ngộ, đến chỗ chân đế. Phật tử Việt Nam chúng ta mà, phải không? Chúng ta phải tự hào nghe quý vị. Mình phải tự hào mình là người nước Việt. Mình phải tự hào. Nếu như đứng về mặt tôn giáo thì hiện nay Phật giáo là được quan tâm nhiều nhất, được mọi người quan tâm nhiều nhất, dầu rằng cái số lượng của nó có thể thấp hơn cả tôn giáo khác, nhưng mà cái nghĩa lý của nó thì thật là tuyệt vời nha. Thật là tuyệt vời. Vì vậy cho nên rằng là Việt Nam chúng ta, Phật giáo Việt Nam có một số lượng đông nhất nhì trên thế giới. Chúng ta phải thấy như vậy. Phật tử Việt Nam có một số lượng tín đồ đông lắm thưa quý vị nha. Không phải là ít. Và chỉ có điều rằng bây giờ làm sao chúng ta bằng cách nào đó để mà có thể hiểu hơn, thâm nhập hơn. Và một khi mà hiểu hơn, thâm nhập hơn thì chúng ta càng thấy mình may mắn, càng thấy mình cần phải bảo vệ cái tôn giáo này. Mình bảo vệ cái tôn giáo này không phải để hơn thua với ai, vì đạo Phật là cái đạo không phải đi tranh chấp. Nhưng mà mình bảo vệ, nhưng mà vì cái tôn giáo này là một cái tôn giáo chân lý, một cái tôn giáo sự thật, nói lên cái sự thật được khoa học xác nhận, không có lừa dối. Một cái tôn giáo mà nó chỉ có một mục đích duy nhất là mang lại sự an vui, hòa bình cho con người. Cho nên chúng ta bảo vệ tôn giáo này là bảo vệ bởi một cái ý nghĩa như vậy. Chúng ta bảo vệ cái an vui, chúng ta bảo vệ cái hạnh phúc. Bảo vệ Phật giáo có nghĩa là bảo vệ cái sự hạnh phúc, an vui cho loài người. Và ở đây chúng ta quay lại với cái tựa đề Diệu Pháp Liên Hoa nha. Ở đây chúng ta thấy một bên là diệu pháp và một bên là liên hoa hay là hoa sen. Một bên là nói cái trạng thái chứng ngộ của Đức Phật hay là chân lý hay là chân đế, và một bên là cái hình ảnh của một cái bông sen màu trắng. Nổi cái tựa đề không là đã thấy sâu sắc rồi. Chúng ta thấy rằng Đức Phật chứng ngộ, Thế là Đức Phật chỉnh ngộ và Ngài giữ im lặng. Vì sao vậy? Vì sao mà Ngài giữ im lặng? Chắc chắn rằng Ngài không phải là một người ích kỷ. Chắc chắn rằng Ngài là không phải một người muốn ôm giữ cái mà mình vừa phát hiện đó. Chắc chắn là như vậy. Không phải là Ngài muốn ôm giữ, nhưng mà tại sao Ngài phải im lặng? Vì sao quý vị biết? Vì cái trạng thái chứng ngộ đó là trong cái trạng thái đó thì mọi cái vọng tưởng tham sân si, mọi cái suy nghĩ, mọi cái vọng niệm gì lắng xuống, hay là phải nói là biến mất. Thế nào mà biến mất? Mà chúng ta biết rằng những cái vọng tưởng là hẳn trong đó là nó ẩn chứa tham sân mà sân si, hay có thể nói một cách khác rằng cái trạng thái chứng ngộ đó là một cái trạng thái không còn sự, hay là không còn cái tâm tham dục nữa, không còn cái tâm tham dục nữa. Mà trong cái chúng sinh của chúng ta, ngay cả bản thân Đức Phật trước khi chứng ngộ cũng vậy, là những con người đầy tham dục. Mà cái trạng thái chứng ngộ đó thì nó vắng mặt cái sự tham dục, vắng mặt những cái vọng tưởng, thì làm sao mà có thể hiểu được? Đấy nè. Hay nói một cách khác là trạng thái chứng ngộ của Đức Phật là nó siêu việt ngôn ngữ. Hay nói cách khác là ngôn ngữ không thể diễn tả được cái trạng thái chứng ngộ đó. Không thể diễn tả được cái trạng thái chứng ngộ. Tất nhiên ngôn ngữ không thể diễn tả được. Thế nào? Nhưng mà nếu như Ngài chứng ngộ, Ngài khám phá ra cái quý báu đó, mà sau này chúng ta được biết đó chính là trạng thái niết bàn, đó chính là trạng thái cực lạc, hay là kinh A-di-đà sau này diễn tả đó là cảnh giới Tây Phương tịnh độ, thế nào, là chỉ cho cái trạng thái chứng ngộ của Đức Phật Thích Ca. Thì chúng ta thấy rằng cái trạng thái chứng ngộ này thì nó siêu việt ngôn ngữ, siêu việt cả cái ý tưởng, siêu việt cả cái loài tưởng của con người. Vì vậy cho nên chúng ta không thể hiểu được. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng một cái con rùa thì hẳn vừa sống được giữa nước mà vừa sống được trên mặt đất, nó phải vậy không? Thì một hôm con rùa sau khi nó đi chơi trên mặt đất về xuống dưới nước á, hẳn gặp con cá này, nó gặp con cua này, hẳn gặp những cái con vật khác ở dưới nước á, rồi những con vật đó mới hỏi nó: Này chú rùa, chú đi đâu mấy bữa nay? Thì con rùa mới trả lời rằng: ta mấy lâu nay ta lội trên mặt đất á, ta thấy người này, người nam này, người nữ này, ta thấy phố này, ta thấy đường xá này, ta thấy chùa Long Viện này, rồi ta thấy là Vịnh Long này, vân vân. Thì thế rồi mấy cái con vật ở dưới nước á, nó cứ hình dung thì mấy cái người đó thì cũng giống như là mình thôi, gì đâu, thì cũng giống như con tôm, giống như con cá, giống như con những cái con sò, con hển thôi, chứ đâu có khác gì, phải không? Thì họ trả lời, thì họ suy nghĩ về đúng khi con rùa nó diễn tả thì những con cá, con cua vân vân, những cái con đó cứ nghĩ rằng những cái con người trên mặt đất là giống như là những cái con vật của như chúng ở dưới nước, vì chúng chưa bao giờ lên mặt đất mà, thì làm sao mà biết được, nó phải bé không? Đó. Thì cũng tương tự như vậy, cái trạng thái chứng ngộ của Đức Phật á, thì người khác không hiểu, thấy không? Đó, người khác không hiểu. Nhưng mà Bây giờ mình đi trị lại cho người khác thì không lẽ rồi là Đức Phật muốn truyền lại, muốn chỉ vẽ lại cái mà mình vừa kinh nghiệm, cái mình vừa chứng ngộ lại? Không lẽ rằng Đức Phật mỗi lần gặp ai rồi cứ, phải không? Nếu như Đức Phật gặp ai mà Đức Phật cứ ngậm miệng vậy á thì ai mà hiểu được? Mà đúng vậy không? Thế nào tới mà gặp cô mà cứ gặp cô này cứ bé thì không ai hiểu cái gì hết. Mà buộc lòng là phải gì? À, buộc lòng phải dùng lời nói, phải không? À, phải dùng cái lời nói để mà diễn tả cái trạng thái chỉnh ngộ đó, phải dùng cái lời nói. Thì dùng cái lời nói để mà diễn tả thì trong thuật ngữ Phật giáo gọi là phương, là phương tiện, gọi là phương tiện. Phương tiện là một cái phạm trù ý nghĩa là tạm thời, tạm thời sử dụng để mà dẫn dắt, đưa đến mục, là mục đích. À, cho nên rằng là chúng ta sẽ thấy rằng trong kinh Pháp Hoa là có 28 phẩm, phải không? Thì cái phẩm đầu tiên mà chúng ta sắp sửa trình bày đấy á, thì cái phẩm đó xem như là chân đế, chân đế. Trong cái phẩm tựa đầu tiên của kinh Pháp Hoa thì xem như là chân đế. Trong đó cái mục đích, cái trọng tâm chính là diễn tả cái trạng thái Đức Phật ngồi thiền, thân tâm bất động. À, và từ phòng thứ hai trở đến phòng thứ 28 như hiện nay thì đó xem như là tục đế, xem như là phương tiện. Đó, chúng ta phải lưu ý như vậy. Trong 20 tổng phòng Pháp Hoa thì cái phòng đầu tiên xem như là sự thật, đó là chân đế. Và từ phòng thứ hai cho đến phòng cuối cùng đó xem như là tục đế, như là phương tiện, đây này, như là cái ngón tay. Cái phòng đầu tiên xem như là mặt trăng, còn từ phòng thứ hai trở đến cuối xem như là ngón tay. À, chúng ta phải hiểu cái khái quát của cái bộ kinh Pháp Hoa là như vậy. Thì cái tựa đề kinh Pháp Hoa là nó hay lắm ở chỗ này. Vừa rồi chúng ta đề cập đến cái sát đam ma là diệu pháp. Đây là chỉ cho trạng thái chứng ngộ của Đức Phật, là một cái trạng thái mà người khác không thể hiểu được, vì Đức Phật là người đầu tiên trên cái quả đất này khám phá ra. Mặc dù Đức Phật xuất thân từ Ấn Độ, xuất thân trong một cái xã hội nhiều tôn giả, nhưng mà Đức Phật là người đầu tiên khám phá ra sự thật, người đầu tiên khám phá ra cái chân lý. À, vì vậy cho nên rằng chúng ta sẽ thấy rằng là cái diệu pháp á, là nó khó hiểu. Mà nó khó hiểu như vậy thì bây giờ mình phải dùng một cái hình ảnh để mà có thể mô tả cái diệu pháp đó. Thấy không? Thì kinh Pháp Hoa đây dùng cái hình tượng hoa sen màu trắng để mà diễn tả cái khó hiểu. Hay là chỗ đó. Cái hoa sen trong cái bộ kinh này là mượn cái hình ảnh hoa sen màu trắng để mà diễn tả cái khó nói, khó hiểu. Đấy à. Mượn cái hình ảnh hoa sen màu trắng để diễn tả cái trạng thái chứng ngộ. Đó. Thì bây giờ để có thể hiểu được phần nào cái trạng thái chứng ngộ, hay là hiểu được cái ý nghĩa của trạng thái chứng ngộ, thì chúng ta coi thử hoa sen nó có cái đức tính gì, đặc điểm gì nha. Bây giờ chúng ta thấy rằng là hoa sen, thứ nhất là nó có nhiều màu lắm, đó, màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu và màu trắng. thì trong kinh Phật Hoa dùng cái hình tượng màu trắng, vì màu trắng đây là tượng trưng cho sự tinh tinh khiết, à phải không, so với các cái màu khác. Thì chúng ta thấy này, rồi hoa sen nó mọc ra từ đâu thưa quý vị? À bùn phải không? Từ trong bùn nó mới là nó mới mọc mọc ra, nhôi ra khỏi bùn và ở trong nước, nó phải bé không? Rồi khi nó trong nước rồi nó cứ tiếp tục là đi lên, à, và sau khi ra khỏi nước thì nó nở hoa thơm thơm ngát, nó phải bé không? Đó, thế thì cái hình ảnh từ trong bùn và cái hình ảnh thứ hai là nở hoa thơm thơm ngát. Sau khi nở hoa thơm ngát rồi nó có nhảy lên thoát khỏi bùn không? Nó có thể nó nhảy lên là trên hư không không? Không. Sau khi nở hoa thơm ngát rồi nó vẫn gắn kết với cái bùn, có phải vậy không? Phải vậy. Thưa quý vị, phản ứng nè, chính là chỗ này đấy, chính cái chỗ này, hoa là cái bùn á, là nó tượng trưng cho thế gian đầy đau khổ, bùn là nó tượng trưng cho cái cuộc đời, phải không? Còn cái hoa sen nở hoa thơm ngát là biểu tượng, tượng trưng cho cái hạnh phúc, tượng trưng cho sự chứng ngộ, à, tượng trưng cho sự an lạc, tượng trưng cho niết bàn, tượng trưng cho thế giới Tây phương cực lạc. Đó. Phải không? Và sau khi nở hoa rồi, hoa không còn rời khỏi bùn mà hoa vẫn gắn với bùn. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là kinh Phật Hoa muốn nói lên rằng: này hỡi những Phật tử Việt Nam ơi, mặc dầu trong thế giới khổ đau này, nhưng mà các ngươi chớ có chán nản, các ngươi chớ có đau khổ, vì chính ngay trong cái thế giới khổ đau này, trong xã hội phiền não này, nhưng mà vẫn có cảnh an vui cực cực lạc. Thấy không? Phật tử Việt Nam mình có thể là nghèo, nghèo về vật chất. Mình có thể rằng là một nước vừa mới thoát khỏi cái còn cái nghèo. Nhưng mà chắc chắn rằng Phật tử Việt Nam chúng ta không có nghèo về tinh thần, thưa quý vị. Hay nói cách khác, dân tộc Việt Nam không có chiều cúi hàng. Đấy nè, Phật tử Việt Nam của chúng ta phải nói rằng, à, nhìn thấy quý vị phải nói là vượt qua những khó khăn để đến đây nghe pháp, để nói lên rằng cái ý chí, à, cái ý chí kiên định, à, về cái tôn giáo hòa bình này. Thì cái hình ảnh hoa sen, à, của kinh Pháp Hoa là muốn nói lên rằng: đừng có buồn chán nghe các Phật tử, vì rằng trong cái khổ đau này là cực lạc nó nằm ở đó, tình đồ nó nằm ở đó. Đấy không? Đó, nó nằm ở đó chứ không ở đâu xa hết. Nếu như mà không khéo thì nhiều người vô tình và có thể bị xuyên tạc cho rằng Phật giáo là chỉ dành cho người chết. Vì sao? Vì chúng ta thấy rất phổ biến là cứ mỗi lần có người chết, à, thì tùng là tịnh độ vãng sinh có Đức Phật A Di Đà, à, ra tiếp trước. Đấy nè, thì chúng ta thấy rằng hầu như là cái những cái cuộc tiễn chân, à, cho những người ra đi đều có hình ảnh Phật A Di Đà hết. với một cái hy vọng rằng là Đức Phật sẽ tiếp dẫn vong linh về cảnh giới của Ngài. Những cái hình ảnh đó làm cho những cái người sống á, nhất là những cái giới thanh thiếu niên, hoặc là những cái người mà vô tình á, nghĩ rằng ô bây giờ mình cứ chơi cho thoải mái à, rồi đến khi à, chết á, là cứ mời mấy thầy mấy cô về mời mấy thầy mấy cô về là rồi mời thêm là Phật tử đạo tràng nữa hồ niệm niệm Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Bây giờ khi đang còn sống thì Phật cần tu, đời khi chết rồi thì chỉ cần là mời quý thầy quý cô trai tăng đồ cho lớn là được Đức Phật tiếp dẫn à, nhiều người ỷ lại như vậy. Cho nên nhiều khi mà nếu như vô tình thì không khéo người ta sẽ nghĩ rằng đạo Phật là đạo dành cho người chết à. Nhưng mà kỳ thực đạo Phật không phải như vậy, thưa quý vị. Ngay cả trong kinh A Di Đà đó, Đức Phật cũng khuyên cái người Phật tử là phải nỗ lực ngay khi mình đang còn, ngay khi đang còn sống. Nghĩa là mình phải gieo cái nhân khi mình đang còn sống, rồi thì kết quả là Đức Phật A Di Đà mới đến tiếp dẫn. Đó đó. Đó là có nhân, gieo nhân nào thì sẽ có quả, quả này đó. Đấy nè, cho nên rằng là chúng ta phải gieo nhân. Và kinh Pháp Hoa đã cho chúng ta một cái niềm tin rằng cái thiên đàng hay là cái cực lạc đó là nó nằm ngay trong cái ngay trong cuộc đời này. Nó nằm ngay đâu? Cuộc đời là cái gì à, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Tất nhiên nếu như mà mình buồn thì thế giới này cũng sẽ buồn. Và nói như vậy có nghĩa rằng thế giới này là do tâm biển hiện, do tâm mà ra. Đấy à. Vậy khi tâm mình buồn thì thế giới sẽ buồn. Mà khi tâm mình vui thì thế giới sẽ vui. Đấy à. Cho nên đạo Phật là đặt nặng là cái tâm. Đấy à. Khi tâm của mình đau khổ thì thế giới sẽ đau khổ, thế giới sẽ là địa ngục à. Nhưng mà khi tâm mình an vui, an lạc thì thế giới sẽ là cõi Phật. Thấy không? Như vậy là mình thấy rằng là vui buồn hay là an vui đều nằm đâu? Đều nằm ở đâu? Trong cái tâm của chúng ta. Đấy nè. Thì hoa sen cũng vậy. Hoa sen nó nói lên rằng cái cảnh an vui và cảnh khổ đau nó không có tách rời ra. Phải không? Nó không tách rời ra à. Và chúng ta không tách ra là ý nói rằng nó nằm ngay trong cái tâm của mỗi người chúng ta. Phải không? Địa ngục là ở đó, mà thiên đàng cũng là ở đó. Chỉ có điều rằng mình chuyển hóa, phải không? Mình chuyển hóa. Cũng giống như hoa sen, mà nếu như nó cứ ở trong bùn mãi á, thì làm sao mà nó nở hoa được? Nó phải bé không? Làm sao mà có cực lạc được? Thì cho nên nó phải gì? Nó phải là nhú đầu lên, phải không? Nó phải nhú đầu lên, nó phải ra khỏi nước, rồi lúc đó mới có nở hoa thơm ngát. Nó phải vậy không? Thì con người mỗi người chúng ta làm vậy. Cái tâm của một người chúng ta về kinh Pháp Hoa muốn nói lên rằng là hỡi những Phật tử Việt Nam thân yêu ơi, hãy nỗ lực lên, hãy tu tập đi, rồi Đức Phật sẽ mỉm cười với quý vị, đề cập cái trạng thái chứng ngộ của Đức Phật à, trong cái phẩm này là chúng ta phải để ý. Trong cái phẩm này mà quý vị có trên tay á, à, là cái tờ giấy đó, thì chúng ta phải lưu ý cái trọng tâm của cái phẩm này là Đức Phật trong trạng thái thiền bình, thân tâm bất động à, là nói chi thì nói, thì trong cái phẩm này cái trọng tâm, cái hình ảnh chính yếu là Đức Phật Thích Ca trong trạng thái thiền định thân tâm bất bất động nha. Đó. Và cái phẩm này để nó chỉ cho cái trạng thái chứng ngộ của Đức Phật. Rồi từ phẩm thứ hai trở đi á, rồi thì chúng ta mới nghe là Đức Phật từ chỗ ngồi đứng dậy và bắt đầu tuyên thuyết. Đấy là từ phẩm thứ hai là trở đi. Và bắt đầu tuyên thuyết là nó không còn thật nữa rồi, mà nó chỉ là phương tiện, và nó chỉ là ngón tay mà thôi. À. Cho nên có thể nói rằng cái phẩm đầu tiên rất là quan trọng. Nếu như ai ngồi được phẩm đầu tiên rồi á, thì không cần phải đi qua những phẩm còn lại. Đấy nè. Nhưng mà thầy hy vọng rằng quý vị vẫn đi nghe những cái phẩm kế tiếp. Nói thì nói vậy thôi á, không phải ai nghe cái này xong là ngồi liền được đâu. Phải không? Thì cái phẩm đầu tiên là chúng ta phải nhớ là hình ảnh của một Đức Phật Thích Ca ngồi thiền, ngồi thiền định nha, thân tâm bất bất động. Đó. Nhưng rồi chúng ta sẽ thấy rằng ngài ngồi thân tâm bất động, nhưng mà không phải là một cái trạng thái thù đồng buồn ngủ. Nhiều người cứ nghĩ rằng là ngồi thiền thôi là chắc lẽ là ngồi ngủ, không phải vậy đâu. Đây là một trạng thái tuyệt vời. Và trong kinh, trong cái phẩm 1 này sẽ cho chúng ta hiểu thêm. Rồi, thì cái phẩm tựa này đại khái như vậy. Trong tự chúng hay là giữa tự chúng, Đức Phật Thích Ca sau khi nói kinh Vô Lượng Nghĩa xong thì ngài bắt đầu nhập định Vô Lượng Nghĩa xứ, thân tâm bất động. Và trên trời mưa, và trên trời hoa nó rơi xuống như mưa. Và thế rồi thiên nhạc các loài rất là vi diệu là vang lên. Và giữa này tự chúng bắt đầu chắp tay hướng về Đức Phật. Thì trong cái đoạn này nói rằng Đức Phật ngay sau khi nói kinh Vô Lượng Nghĩa. Vô lượng nghĩa là ý nói lên rằng là nó có rất nhiều ý nghĩa, rất nhiều ý nghĩa. Vô lượng là nhiều vô biên. Vô lượng đây là để nó ám chỉ rằng cái trí của con người không thể hiểu được. Đấy nè, ý là như vậy. Vô lượng nghĩa là để nói lên rằng, ám chỉ rằng thế gian khó mà hiểu. Thế gian khó mà hiểu. Thế rồi thì ngài bắt đầu nhập định đó, nhập định là khó hiểu đó, là vô lượng nghĩa đó, ngài nhập định. À. Thì ngài nhập định đó là vô lượng nghĩa đó để chỉ cho trạng thái chứng là chứng ngộ. À. Thân tâm bất bất động. À. Lần trước quý vị nghe thầy nói qua cái quả khứ không truy tìm rồi phải không? Có chứ nào? Đây là cái còn cái bài kinh mà rất hay, quả khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có phát hiện tài tuệ quán chứng ở đây không đồng không rung chuyển. À đây nè, không đồng không rung chuyển. Khi nào mà trong tâm của chúng ta mà còn tham sân si thì chắc chắn người đó, tâm người đó đang giáo mà giáo động. À, khi mình tham một cái gì đó là mình bắt đầu tác ý là sẽ thực hiện, phải không? Nhưng mà mình không tham thì tâm của mình bình, là bình lặng, cũng tương tự như về cho sân và si. Đấy nè. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng thân tâm bất động, ngài ngồi thân tâm bất động. Đấy. Nhưng mà ngài ngồi thiền trong cái trạng thái vô lượng nghĩa, chứ không phải là ngài ngồi thiền trong trạng thái nằm ngủ. Ngài ngồi thiền trong trạng thái vô lượng nghĩa. Vô lượng nghĩa là một cái trạng thái giác ngộ mà chúng sinh không thể hiểu được. Và rồi Trong cái phòng này mới mô tả tiếng trời, khi mà thấy Đức Phật Thích Ca ngồi thiền như vậy thì hoa chư thiên mới rải hoa mới rải hoa xuống. Đấy nè, không những hoa rồi mà còn âm nhạc du dương thiên nhạc là vang lên. Thì đây là một những cái hình ảnh rất là đẹp để nói lên cái sự ca ngợi của trời đất, ca ngợi về một cái đấng về một cái người đã sáng tạo, đã giác ngộ. Phải không? Cái trạng thái hình ảnh mưa hoa và âm nhạc vi diệu và cũng giống như trong cái đó ở dưới đất này thì tứ chủng là ai, gồm có là tăng này, ni này, nam cư sĩ này, nữ cư sĩ này, là đều chắp tay hướng về về cái trạng thái Đức Phật đang thiền, đang thiền bình. Phải không? Tất nhiên là khi Đức Phật giác ngộ như vậy thì cả trời đất con người, là nói chung là thế giới, đều hướng về ngài một cách cung kính. Đó, hình ảnh đầu tiên là như vậy. Thấy không? Rồi chúng ta qua cái kế tiếp là nói gì. Thế rồi trong trạng thái thân tâm bất động đó, Đức Phật mới phóng một luồng hào quang từ giữa chằng mày hướng về phương đông, soi rọi 18.000 thế giới từ địa ngục A Tỳ cho đến cả cõi Phật. Trong trạng thái thiền định đó, ngài mới phóng hào quang giữa chằng mày. Chúng ta để ý từng cái lời mô tả trong kinh Phật Hoa này. Kinh Phật Hoa hay ở chỗ, hay nhiều chỗ lắm. Thì trong đó nó có cái rằng mô tả những cái câu chuyện rất là chi li, rất là có ý nghĩa. Trong kinh nói rằng trong trạng thái chứng ngộ thân tâm bất động, hay là chúng ta có thể hiểu trong trạng thái giác ngộ đó, thì Đức Phật phóng luồng hào quang giữa chằng mày. Giữa chằng mày là chỗ này này, chứ không phải phóng bên này, cũng không phải phóng bên này, mà phóng ở giữa này. Nghe quý vị, quan trọng lắm. Tại sao mà phóng giữa này? Thì cái hình ảnh ánh sáng hay là hào quang là nó, đó là những cái biểu tượng chỉ cho nha. Và trí tuệ đó là như thế nào, đặc điểm của nó như thế nào, giữa chằng mày, không bên này mà cũng không bên bên kia. Thấy không? Không bên này mà cũng không bên kia là có nghĩa là sao, thưa quý vị? Cái này trong Phật ngữ nhà Phật gọi là trung đạo nha. Trung đạo người ta thường dịch là ở giữa, nhưng mà nó không phải là ở giữa, chỉ là một cách nói thôi. Phải nói sâu xa rằng là nó vượt lên những cái vọng tưởng. Thì bây giờ ở giữa có nghĩa là không nghiêng về bên này, không nghiêng về bên mà bên kia, hay còn gọi cách khác là trung đạo. Vậy thì cái trung đạo này mình có thể ứng dụng vào trong cuộc sống hàng ngày như thế nào? Đó. Bây giờ trong cuộc sống hàng ngày mình tự nhiên là có người đến khen: chào, hôm nay bà Hương trông thấy xinh quá nhỉ. Khi mình được người khác khen thì thế nào, thưa quý vị? Vui không? Vui lắm. Thậm chí nhiều khi không cần ăn nữa, phải không? Mà mình thấy vui, vui ở trong lòng. Thế rồi không lâu sau đó mình gặp một người khác tới gặp mình một cái: đùa cái mặt cái con mẹ này, trời ơi, khi nghe nói như vậy thì thế nào, còn quý vị? Buồn không? Ồ, buồn lắm. Cả ngày hôm đó mà con cái nó có nấu món ăn dù ngon gì đi nữa nó cũng không ăn nổi. Cứ nhớ lại cái câu nói của cái con mẹ hồi sáng là thôi là mình buồn rồi, bực tức ở à, mà bạn mẹ bực tức lắm phải không? À, thì như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng nó diễn biến trong đời sống hàng ngày là cái buồn, cái vui, là cái vui là một bên, là một thái cực, mà cái buồn là nó ở một cái thái cực đổi lại. Thế nào? Thì như vậy chúng ta có thể nói rằng buồn vui là hai thái cực đổi lọc nhau. Và bạn ấy, buồn là nó khác với cái vui, trắng nó khác với cái đen. Mình nghe người ta khen kể là mình vui, mà nghe chê một cái là buồn. Thấy không? Như vậy rõ ràng rằng là mình đang bị những cái thái cực đó chi phối. Thế là đã bị những thái cực đó chi phối. Hay nói một cách khác là cái tâm của mình không có làm chủ được. Tâm của mình bị chi phối bởi những cái thái cực đó. Bị chi phối bởi những thái cực đó. Hay nói một cách khác là chúng ta chỉ muốn nghiêng về một thái cực nào đó. Ở đây thì tất cả rằng giả sử như cái đẹp và cái xấu, mọi người thích cái nào nào? À đúng rồi, ai cũng thích cái đẹp hết, nó phải không? Ai cũng thích cái đẹp hết. Người ta thường hay nói rằng thấy người ta giàu vơ quàng lòng hổ. Phải không? Thấy người ta giàu, mặc dù không quen biết gì hết nhưng mà cùng giới thiệu mọi người đây là bà con tôi. Thì tâm lý của con người rằng là nó thích một bên. Thế à? Thích một bên thì có nghĩa rằng nó ẩn chứa rằng sẽ đau khổ khi mà đụng tới cái cực bên mà bên kia mà phải bén. Ai cũng thích cái đẹp hết. Bởi vậy cho nên chúng ta sẽ thấy rằng hiện nay khi đời sống kinh tế Việt Nam thấy tương đối đi lên, thì bây giờ các cái nơi mà người ta gọi là thẩm mỹ viện bắt đầu mọc nhãn nhã. Thấy không? Thấy không? Thì cái hiện tượng mọc nhãn nhã như vậy có nghĩa rằng nói lên rằng ồ, bây giờ mấy cô đi làm đẹp nhiều lắm. Thì cái này để nói lên rằng cái tâm lý con người là thích nghiêng về một bên mà thôi. Nó tại bé thích nghiêng về một bên. Và bởi vậy cho nên rằng là ở đây thì cảnh Đức Phật ngồi thiền mà phóng hào quang từ giữa chằng mày là để nói rằng Đức Phật với một cái trí tuệ của nhà Phật là không nghiêng về bên này, không nghiêng về bên. Không nghe được gì. Thấy không? Trong kinh điển, một hôm Đức Phật đi thuyết giảng, Đức Phật đi khất thực, thì có một người ngoài đạo là đi theo kề ở bên cạnh chửi rủa là Đức Phật. Trong khi đó cái người đệ tử của cái ông ngoại đạo đó thì lại khen Đức Phật. Sư phụ thì chửi rủa Đức Phật mà đệ tử thì khen là Đức Phật. Thế rồi sau khi mà về lại Tĩnh Xá thì các đệ tử của Đức Phật mới hỏi rằng là bạch Thế Tôn, cái người ngoài đạo đó chửi rủa Đức Phật, chửi rủa Thế Tôn cảm giác thế nào? Thì Đức Phật mới trả lời rằng Đức Phật không buồn, mà quý vị đệ tử mà khen Đức Phật thì Đức Phật không có vui à, thì ngài trả lời như vậy. Ý nói rằng cái trí tuệ của nhà Phật nó được biểu hiện trong đời sống hàng ngày là vượt lên sự khen chê của người đời, phải không? Như vậy là trong cái trạng thái thiền định của Phật giáo à, qua cái hình ảnh này cho chúng ta thấy rằng đó không phải là một trạng thái thụ động tiêu cực, mà đó chính là một cái trạng thái chứng ngộ trí tuệ, thế nào, và có thể giúp cho con người ta sống trong cuộc đời vượt lên những cái đối đãi mâu thuẫn gây khổ đau cho con người. Đó là trạng thái trung đạo, không buồn trước cái sự chê bai cũng như không vui trước cái sự khen ngợi. Và chúng ta thấy rằng Đức Phật phóng luồng hào quang từ giữa chẳng màng là ý nói như vậy. Và ở đây nói thêm rằng cái luồng hào quang đó phóng về phương Đông. Tại sao phóng về phương Đông mà không phóng về phương Tây? Chúng ta thấy rằng ở phương Đông khi mặt trời lên thì vạn vật mới bắt đầu là gà gáy o o o à, buổi sáng chúng ta nghe là gà gáy phải không? Thế nào? Phải không? Báo hiệu cho vạn vật bắt đầu thức dậy. Thì khi mà đó là lý do mà Đức Phật phóng hào quang về phương Đông, phóng hào quang để mà chuẩn bị là nói pháp đó. Chứ nếu như phóng hào quang về phương Tây rồi á, mặt trời nó lặn xuống, gà nó đi ngủ sớm à, mọi người đi ngủ sớm, thì Đức Phật dài gì mà phóng về phương Tây, phải không? Nếu như hướng về phương Tây thì ai cũng đi ngủ cả rồi thì mắc gì à, có ai nghe được đâu, phải không? À, cho nên phóng về phương Đông để mà vạn vật vũ trụ thức dậy để mà lắng nghe những cái lời dạy của ngài, thế nào? À đó. Rồi cái luồng hào quang từ giữa chẳng mày phóng về phương Đông soi rõ 18.000 giới từ địa ngục A Tỳ cho đến cả cõi Phật. Đây cũng là một cái chi tiết à, để nó nói lên cái tinh thần trung đạo của nhà Phật. Thì chúng ta thấy rằng địa ngục A Tỳ là địa ngục thấp nhất, khổ đau nhất, phải không? Còn các cái cảnh giới thế giới của Phật là an vui hay là khổ đau? Là an vui. Thế thì đây nó nói lên một cái những cái đối cực. Địa ngục là một thái cực mà các cõi Phật là một thái cực khác, thấy không? Địa ngục thì khổ, còn khổ đau, mà các cõi Phật là an vui hạnh phúc. Đã, nhưng mà cái ánh sáng của Đức Phật là soi rõ hết, tất nhiên là hướng từ dưới lên trên. Còn nếu như mà chúng ta mà nhìn á, thì chúng ta nhìn như thế nào nhỉ? Nếu như chúng ta nhìn á, là mình thấy cái gì đẹp á, là mình nhìn chăm chăm, phải không? Mà cái gì mà xấu một cái rồi là không thèm nhìn, mà có bắt cái đầu mình, gương mặt mình quay qua mình cũng chịu, phải không? Mà có phải như vậy không nào? Ở đây cái hình ảnh là cái ánh sáng hay là cái trí tuệ của Đức Phật thì nó khác với chúng sinh ở chỗ đó, là ngài không có thiên vị. Ngài không thiên vị. Tất nhiên là ngài, cái mắt của ngài là hướng về sự khổ đau, những người, những cảnh giới trong địa ngục khổ, còn khổ đau ngài hướng đến, và ngài cũng hướng đến những cảnh giới an vui hạnh và hạnh phúc. Tất nhiên ý nói rằng cái trí tuệ của đạo Phật là bình đẳng, không phân biệt nghèo giàu à, đẹp xấu, phải không? Nói lên cái trí tuệ, và trí tuệ đó là cái biểu hiện của nó là vượt lên những cái sự đối đãi trong xã hội con người, thế nào? là vượt lên và có một cái nhìn bình đẳng, thấy không? Không có thiên vị, thấy không? Không có thiên vị. Như vậy là để chúng ta thấy rằng Kinh Phật Hoa dùng những cái nghệ thuật để mà diễn tả những cái ý tưởng. À, rồi trong cái phần này nói gì nữa? Lúc bấy giờ thì đây là cái phần thêm thôi nha. Đây là cái phần thêm. Như hồi nãy nói rằng cái phần số 1 này là cái trọng tâm là nằm ở chỗ Đức Phật ngồi thiền định vô lượng nghĩa. Đấy là thân tâm bất động, để nói lên cái trạng thái chứng ngộ. À, trạng thái chứng ngộ ngôn ngữ không thể diễn tả được. Một cái trạng thái chứng ngộ, và chứng ngộ trong một cái là trí tuệ, hiểu biết, bình đẳng, không thiên vị. Đấy nè, bình đẳng, không thiên vị. Cái đó là cái chủ yếu. Và những cái phần sau đây là cái phần phù hòa thêm. Phù hòa thêm. Thế rồi trong cái phần này nói tiếp, lúc bấy giờ Bồ Tát Di Lặc mới hỏi Bồ Tát Văn Thù về cái hiện tượng mà Đức Phật phóng luồng hào quang. À, và chúng ta thấy rằng trong Kinh Phật Hoa những cái tên của những nhân vật đều có chứa đựng ý nghĩa hết. À, chứ không phải rằng là không. À, thì Bồ Tát Di Lặc hỏi Bồ Tát Văn Thù. Văn Thù, Bồ Tát Di Lặc á, là như chúng ta biết rằng là cái ông Phật mà ngồi là bụng bự đó. À, đó, ngồi một cái cười hê hàng. À, vì Phật tương lai đấy. Thế nào, trong cái câu chuyện thì Phật Di Lặc và Phật Thích Ca là cùng tu học với nhau. À, Phật Thích Ca vì nỗ lực cho nên thành Phật trước, còn Phật Di Lặc mình thì cứ tà tà. Tà tà cho nên sẽ thành Phật sao? À đó. Thì khi mà tà tà như vậy có nghĩa rằng là chưa có chứng ngộ. Thế nào? Chưa có chứng ngộ. Thì cái người mà chưa chứng ngộ là cái người đó hay thắc mắc lắm. Cái người mà họ chứng ngộ rồi là khỏe lắm, họ im lặng mà họ không cần hỏi nữa vì họ chứng ngộ rồi. À, còn người mà chưa chứng ngộ là cái người ưa tìm hiểu, ưa thắc mắc, thấy cái gì nhất là những cái hiện tượng là hay thắc mắc. Đấy là cho nên Bồ Tát trong cái đoạn này nói rằng Bồ Tát Di Lặc mới hỏi Bồ Tát Văn Thù, ủa tại sao Đức Phật Thích Ca Thế Tôn phóng luồng hào quang như vậy? Văn Thù là người có trí tuệ, phải không? Còn bên Di Lặc là người chưa có trí tuệ, là người nó còn thắc mắc, cho nên mới hỏi. Thì Bồ Tát Văn Thù mới trả lời rằng, thì ta trong quá khứ đã từng gặp các Đức Phật và đã từng thấy cái hiện tượng này rồi, là cái hiện tượng mà Đức Phật phóng luồng hào quang đó. Và sau khi mà phóng cái luồng hào quang này rồi thì Đức Phật đó sẽ giảng giải Kinh Pháp Hoa. Đấy nè. Thì trong vô lượng vô biên á tăng kỳ kiếp, trong quá khứ ta đã gặp Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh. À, và ngài này là đại giảng pháp. Thế nào, ngài này là đại giảng pháp ba thời là đều lành, ba thời đều lành. Và tùy căn cơ chúng sinh mà Đức Phật này Nhật Nguyệt Đăng Minh giảng giáo lý tứ đế cho hàng thanh văn, giảng giáo lý thập nhị nhân duyên cho hàng độc giác, và giảng lục đồ ba la mật cho hàng Bồ Tát. Đã. Thì chúng ta nghe cái đoạn này là ý thế nào? Thì Bồ Tát Văn Thù mới nói rằng, ta trong quá khứ lâu lắm rồi, ta đã từng thấy hiện tượng này. Nghĩa là sau khi mà phóng hào quang thì Đức Phật đó sẽ bắt đầu giảng kinh pháp. Giảng kinh là pháp hoa. Đấy nè. Và lúc đó Bồ Tát Văn Thù mới dẫn chứng. Thì trong quá khứ nhiều kiếp lắm thì ta đã gặp Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh. Thì như hồi nãy nói rằng những cái tên ở trong kinh đều có ẩn ý hết á. Nhật là gì? Là mặt trời. Nguyệt là mặt trăng. Đăng là cái ngọn đèn. Minh là ánh, là ánh sáng. Chúng ta thấy rằng là thời kỳ xa xưa, ban ngày thì có ánh nắng mặt trời, ánh sáng mặt trời, ban đêm thì có ánh sáng mặt trăng cả ngày lẫn đêm. Cái ánh sáng đó nó cộng lại thì rực rỡ là vô cùng. Ngày đêm gì cũng có ánh sáng hết. Thì đây là một cái hình ảnh để nói lên rằng một cái vị Phật trí tuệ rất là tuyệt vời. Trong cái ngôn ngữ của Ấn Độ cổ đại, người ta mượn cái ánh sáng, mượn cái ngọn đèn để nói lên cái trí tuệ. Và Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh này có một cái trí tuệ rất là tuyệt vời. Và Ngài giảng pháp ba thời đều thật lành hay là thiện. Ba thời đấy là ý nói đến gì? Quá khứ, hiện tại, tương lai. Ngài giảng pháp trong thời quá khứ cũng mang lại an vui cho con người. Ngài giảng pháp trong hiện tại cũng mang lại an vui, mang lại điều thiện cho con người. Và Ngài giảng pháp trong tương lai cũng thế. Ba thời đều an vui. Ba thời đều mang lại là an vui cho chúng sinh. Thấy không? Là ý nói đến rằng cái giáo lý nhà Phật là nó nhất quán. Giáo lý nhà Phật là nhất quán. Xưa đúng, nay đúng và tương lai cũng đúng. Xưa nếu như mà hành giả hành trì thì chắc chắn mang lại an vui. Hiện tại mà hành giả hành trì thực hiện thì sẽ mang lại an vui, cũng tương tự như vậy cho tương lai. Đó là giáo lý nhà Phật là nhất quán như thật, không có thay đổi. Nghĩa là sẽ mang lại an vui cho con người. Tuy nhiên bên cạnh đó thì tại vì chúng sinh là có nhiều căn cơ trình độ khác nhau, cho nên Đức Phật đó mới tùy căn cơ của chúng sinh thế nào mà giảng. Thì vào thời kỳ đó nó xuất hiện ngoài xã hội Ấn Độ là ba cái loại tu tập. Loại tu tập thứ nhất là dựa trên giáo lý tứ đế. Đây là một cái giáo lý để khi nào có dịp chúng tôi sẽ phân tích thêm. Giáo lý tứ đế này thì ý nói khổ và thoát khổ. Thế nào? Thì cái giáo lý tứ đế này thì giảng cho người thanh văn. Thanh văn là cái người mà chỉ thích nghe, thích nghe cái giáo lý này mà thôi. Chỉ thích nghe là làm sao cho thoát khổ. Thế nào? Những cái tâm lý thích thoát khổ. Đó thì cái thành phần thứ nhất gọi là thanh văn. Rồi cái thành phần hay là căn cơ của cái người nghe thứ hai là gọi là duyên giác hay là độc giác Phật, là cái người chứng ngộ nhưng mà không có đi hoằng đạo được, không đi truyền bá được. Thì cái vị này họ ngộ được là do cái giáo lý thập nhị nhân duyên, 12 cái duyên sinh, vô minh duyên hành, thức danh sắc lục nhập, xúc thọ ái thụ hữu sinh tử sầu bi khổ não. Đó là 12 cái nhân duyên. Thì 12 cái nhân duyên này là nó nghiêng về phần lý, nghiêng về phần luận lý, thì thích hợp cho cái hàng gọi là duyên giác. Và một cái hàng tu tập thứ ba là Bồ Tát. Bồ Tát là những cái người mà đi ra hoạt động xã hội mang lại những cái lợi ích hay là phụng sự chúng sinh. Đấy nè. Thì cái tâm lý hay là những cái hàng tu tập này được gọi là Bồ Tát bởi cái giáo lý lục đồ ba la mật, là bổ thị trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí và trí tuệ. Sáu cái pháp ba la mật này dành cho hàng Bồ Tát. Thì Đức Phật Nhật Nguyệt Tăng Minh này á, vừa trên cái trình độ của chúng sinh, mà vào thời đó trong này là ẩn ý có ba hàng tu tập. Hàng thứ nhất là thanh văn muốn hoặc hộ. Hàng thứ hai là đọc giảng Phật chỉ ưa luận, luận lý. Và cái loài người tu tập thứ ba là Bồ Tát muốn mang lại an vui cho chúng sinh. Đấy là ba loài tâm lý cơ bản. Thì Đức Phật Nhật Nguyệt Tăng Minh này tùy theo căn cơ đó mà giảng. Người thích thoát khổ thì Ngài cho cái giáo lý tứ là tứ đế. Đây là ám chỉ cho những cái người tỳ kheo. Còn thanh văn đây là chỉ cho tỳ kheo. Tỳ kheo đây là quý vị có thể hình dung như là những tăng sĩ Thái Lan này, Campuchia này, Myanmar này, Lào này, là những tăng sĩ áo vàng đó. Mình thường gọi là Nam Tông đấy. Thế nào? Đó. Thì chỉ cho cái hàng người đó. Hàng người thứ hai là hàng người ưa luận lý, lý sự, là gọi là duyên dáng. Và hàng người thứ ba là Bồ Tát, chúng ta thường gọi là đại thừa. Như vậy thì hàng thứ hai là tiểu, là tiểu thừa, là duyên dáng, xem như là tiểu tiểu, còn tiểu thừa chỉ chứng ngộ cho mình mà thôi. Như vậy rằng là qua cái đoạn này là ý nói lên rằng trong quá khứ đạo Phật đã truyền bá một cái giáo lý đúng hay là nhất quán, trước sau như một. Và trong quá trình đi giáo hóa đó thì rất là linh hoạt, tùy theo trình độ của người nghe để mà cho những cái lời dạy phù là phù hợp. Thế này rồi. Và trong cái đoạn này nói tiếp thì Đức Phật Nhật Nguyệt Tăng Minh khi mà chưa xuất gia, khi còn là một vị vua, đấy nè, Ngài có 8 đứa con, 8 thái tử. Mà 8 thái tử này đều có cái tên mà cuối cùng là chung nhau cái chữ Ý. Cái đứa thứ nhất tên là Hữu Ý, thứ hai là Thiền Ý, thứ ba là Vô Lượng Ý. Rồi kế tiếp là Bạc Ý, rồi Tăng Ý, rồi đến là Đoàn Nghi Ý, rồi đến là Hướng Ý, rồi đến thằng thứ 8 là Pháp Ý. Thấy nè, 8 người con, 8 thái tử chung nhau cái chữ Ý là đều có ý đồ hết nè. Nghĩa là những cái nhân vật mà được xây dựng trong kinh Phật Hoa là đều có ý hết nè. Thì chúng ta sẽ để rằng 8 người con này nè, có chung nhau cái chữ Ý nha. Ý và đây chúng ta sẽ thấy này, hữu ý, ý cũng còn gọi là tâm hay là thức. Hữu ý là có nghĩa rằng là có cái tâm. Thế nào? Mình thấy rằng trong cuộc sống hàng ngày này á, mình làm người nào mà có cái tâm á, thì cái công việc nó mới được rằng là mang lại an vui cho mình và người khác. Quý vị thường hay nghe nói rằng lương y như từ mẫu không? Phải nào? Một vị bác sĩ mà như người mẹ thì chắc chắn là bệnh nhân, chắc chắn là bệnh nhân sẽ an vui. Và bác sĩ mà có như người mẹ đó thì chúng ta thường hay gọi là người đó có cái tâm. Đấy nè, mà có cái tâm. Cho nên khi mà cái người thái tử thứ nhất có tên là hữu tâm, hữu ý có nghĩa là như vậy, là có cái tâm. Đấy nè. Rồi cửa thứ hai, hay là thái tử thứ hai có tên là thiền ý. Thiền, thế à? Thiền là cái tốt, cái đẹp, cái mà nó mang lại là cái sự ổn định, hòa là hòa bình. Thiền mà, phải không? Là có ý. Rồi đến cái gì? Vô lượng, vô lượng ý. Là tất nhiên là chỉ cho rằng là người này có cái tâm rất là rộng, rộng lượng, vô lượng mà, vô biên. Chỉ cho cái tâm rất là rộng, là rộng lượng. Rồi đến cái gì là bảo ý? Bảo là quý báu, là bảo ý là chỉ cho cái tâm quý, còn quý báu. Rồi đến tăng ý, tăng ý là chỉ cho cái sự phát, mà phát triển thì chỉ cho cái sự tinh tấn, nỗ là nỗ lực. Đấy là một cái người mà tinh tấn nỗ lực thì như vậy có thể gọi là sự phát triển hay sự tinh tinh tấn. Ở trong này tăng ý là hiểu ý là như vậy. Rồi đến đoàn nghi ý. Con người mình sợ gì là khổ đau vì trong đó nó có sự nghi, còn nghi ngờ. Mình thấy vợ chồng với nhau mà thời đại hiện nay mà lục đục nhau thì trong đó nó có một yếu tố là nghi, còn nghi ngờ. Không biết dạo này ông xã mình có cái hiện tượng gì đó. Không biết bữa nay bà xã mình có cái hiện tượng gì đó. Thì nồi những cái nghi ngờ này không á, mà chúng ta chưa biết còn có nhiều cái nghi ngờ là khác nữa. Thì những cái nghi ngờ đó là nó khổ hay là vui thưa quý vị? Khổ lắm. Người sống mà nghi ngờ là khổ lắm. Đức Phật nói sống rằng vợ chồng sống với nhau mà an vui thì đó là thiên đàng. Mà ngược lại, nghi ngờ mà đau khổ đánh đập nhau thì đó chính là địa ngục. Mà anh chàng thái tử này á, là có cái tên là đoàn nghi. Đoàn nghi là không có nghi, không có nghi ngờ. Mà có ai mà có cái tên là như vậy không? Nhưng mà trong kinh Phật Hoa có những cái tên là như vậy, chứng tỏ rằng kinh Phật Hoa sử dụng những cái danh xưng, những cái ngôn ngữ, những cái câu chuyện là đều có ý đồ ấy. Phải không? Đều có cái dùng ý. Ở đây chúng ta thấy rằng đoàn nghi ý, tên gì mà tên đoàn nghi ý, phải không? Quý vị đây thấy có ai có cái tên này không? Không. Tên Loan này, tên Tuyết này, tên Hùng này, tên Dùng này, tên Nam này, chứ không ai tên mà đoàn nghi này là. Đó phải bé không? Không ai có cái tên đoàn nghi, nhưng mà trong kinh Phật Hoa có cái tên này, phải không? Như vậy là có cái ý, có cái dùng ý. Kinh Phật Hoa sử dụng cái danh xưng là có dùng ý. Rồi đoàn nghị xong rồi đến cái thái tử thứ bảy tên là hướng ý. Hướng là hướng, là hướng đến, hướng đến là hướng, hướng đến cái mục đích, hướng đến cái sự giải thoát. Thế nào? Cho nên là có cái chữ hướng. Hướng là hướng đến. Cái thái tử, người thái tử thứ bảy tên là hướng, hướng ý. Người thái tử thứ tám tên là pháp ý. Pháp ý, pháp đây là chúng ta thấy rằng pháp ở trong cái thuật ngữ Phật giáo nó có hai nghĩa khác nhau. Pháp mà biên hoa thì đó chỉ cho cái trạng thái chứng ngộ của Đức Phật. Thế nào? Chỉ cho trạng thái chứng ngộ của Đức Phật, cũng giống như là diệu pháp ở đây, diệu pháp trong kinh Pháp Hoa, chỉ cho trạng thái chứng ngộ của Đức Phật, chỉ cho cái chân lý hay là cái định luật. Rồi và pháp mà không biên hoa là chỉ cho tất cả sự vật hiện tượng, chỉ cho tất cả các sự vật hiện tượng như nhà cửa sông núi xe cộ con người, rồi cái tâm lý là buồn vui giận hờn vân vân, thì cái đó cũng gọi là pháp. Pháp mà không viết hoa thì chỉ cho tất cả các sự vật và hiện tượng hữu hình hay là vô hình, phải không? Là chỉ cho ma quỷ rồi này kia vân vân là pháp. Như vậy rằng là pháp ý là chỉ cho là toàn bộ này, thế nào, toàn bộ vũ trụ là thế giới này. Và tám người con này có người cha là khi mà xuất gia thành Phật, thì chúng ta sẽ thấy rằng tại sao phải còn cái con số 8, rồi còn cái ông vua cha, thế bà hoàng hậu đâu, không thấy đề cập, phải không? Thấy có 8 đứa con và một ông vua, thế hoàng hậu đâu, không thấy trong cái đoạn này. Như vậy trong này cũng có một cái ẩn ý, phải không? Thì đứng về cái mặt mà duy thức học hay là tâm lý học Phật giáo á, thì cái con người của chúng ta là nó có 8 cái thức. Một cái thức là do con mắt. Vì như quý vị mà nhìn thấy chúng tôi đây là quý vị trước đây mình chưa thấy thì chưa biết ông này là ai. Nhưng mà khi thấy được giới thiệu rồi thì biết ông này là tâm đức, phải không? Thấy là do cái con mắt, thấy biết là do cái nghe, phải không? Cái con chỉ nghe, thấy nghe. Thì như vậy trong cái cơ quan của con người thì nó có thể 8 cái thức này. Một cái thức là một cái biết do con mắt, biết thứ hai là lỗ tai, biết thứ ba là lỗ mồi, biết thứ tư là cái lưỡi, biết thứ năm là gì? Biết thứ năm là cái thân xác đụng chạm. Ví dụ như tôi đụng cái này, thấy cái này là cứng, biết nó cứng. Đấy nè. Đụng trong cái ly nước này, biết nó mềm, vì sự tiếp xúc. Rồi cái thứ năm, cái thứ sáu là cái ý, là cái ý đối với cái đối tượng nó nằm ở trong tâm đó. Ý đối với pháp. Ví dụ như quý vị nhìn thấy chúng tôi, bây giờ quý vị nhắm mắt lại, quý vị có nhìn thấy chúng tôi không? Quý vị có thể hình dung ra ông thầy này không? Đó, thì cái hình ảnh mà quý vị nhìn thấy trong tâm đó thì đó chính là ý đối với pháp. Pháp ở đây là chỉ cho cái đối tượng mà nó nằm trong tâm trong của mình rồi. Thế nào? Ý đối pháp. Và trong duy thức học của Phật giáo có đề cập đến một cái thức thứ 7 nữa, đó là thức chấp ngã. Đó. Chấp ngã đây là mọi người khi mà chưa giải thoát á, thì thường chấp rằng cái này có, cái kia có. Thế nào? Thường chấp rằng này cái này, cái kia có. Thì trong cái phẩm thứ 27, 28 thì có, trong phẩm 27 như vậy thì có đề cập đến ba hoàng hậu. Ba hoàng hậu là cái thức thứ 7 này. Vì chúng ta biết rằng trong đời sống gia đình là cái bà vợ là bà thương chồng, có ông chồng mình là trân trọng tôn quý bảo vệ, là ông chồng còn ghê lắm. Đấy à. Cũng vì vậy cho nên ông chồng khó mà thoát khỏi tay bà, vì bà thương quá mà, cho nên ông mà lăn xăng một cái là chết tay bà. Thì bởi vậy cho nên là trong kinh điển Phật giáo có vị cái thức thứ 7, còn thức chấp ngã này là nó nằm ở vị trí là thứ 7 và được minh họa trong kinh Pháp Hoa ở phẩm thứ 27, đó là bà hoàng hậu, đó là thức thứ 7. Và thức thứ 8 là gì? Đó, thức thứ 7 là gọi là mạt na thức, hay còn gọi là thức chấp ngã. Và thức thứ 8 gọi là a la gia thức. A la gia thức là chỉ cho cái tâm của mỗi người chúng ta, trong này nó chứa đựng những cái chủng tử thiền và ác. Thế nào? Nó chứa đựng những cái chủng tử thiền và ác. Là nghĩa là thiền cũng nằm trong đó mà ác nó cũng nằm trong đó, là đủ hết. Thì cái đó gọi là thức là thứ 8. Gọi là thức là thứ 8, nó chứa đủ hết. Và khi mà có sự tu tập á, thì tất cả những cái chủng tử, những cái nhân tố thiền ác nó nằm trong cái tâm của chúng ta, nó được thanh lọc, nghĩa là không còn cả cái chủng tử dù thiền hay lã nữa. Và lúc đó tâm của con người mình nó sẽ gì? Trở nên trong suốt, trở nên trong suốt, thanh tịnh, giải thoát. Và trong duy thức học gọi đó là thức thứ 9 hay là vô cấu thức. Và sở dĩ mà chúng tôi liên hệ như vậy á, thì để cho quý vị thấy rằng trong kinh Pháp Hoa những cái con số, những cái câu chuyện là đều có mang ý nghĩa hết. Thấy không? Tại sao không có 6 thái tử mà có tới 8 thái tử? Thấy không? Là có ý như vậy. 8 thái tử và một ông vua. Thế nào? Là ý nói lên rằng trong kinh Pháp Hoa này có nói lên rằng khi mà vua cha xuất gia đi tu thành Phật á, thì tất cả mấy đứa con này đều đi, mà đều đi theo. Thế nào? Ví dụ như khi mà một khi mà mình chứng ngộ rồi một cái rồi thì tất cả những cái vọng tưởng rồi gì đều phải biến mất. Nè, quý vị có thấy cái hình ảnh mà Đức Phật ngay được khi chứng ngộ là có những cái ma nữ, phải không? Những cái ma nữ rất là đẹp, rất là quyến rũ, nhảy múa, phải không? Ở đây không có trẻ em nhỉ? Thì cái đó để cái đó thật sự ra để chỉ cho cái đó không phải là ma nữ nó hiện ra là trước mặt ngài đâu, nhưng mà đó là một cái biểu tượng để nói rằng trong tâm của ngài là những cái tham sân si, những cái vọng tưởng á, nó đang nhảy múa nha. Nghĩa là ngay trước cái chữ ngộ á, là cái tâm nó bị xáo trộn ghê lắm. Cũng giống như một chiếc máy bay phản lực mà quý vị biết, khi mà nó bay nó đạt tới gần cái vận tốc của âm thanh á, thì nó bị rung động á. Mà còn cả chiếc máy bay mà bị dao động này này, vận tốc của cái âm thanh đâu hình như chín trăm mấy chục cái số là một giây đấy á. Chín trăm mấy chục cái số là một giây hay là một giờ chứ này. Thì khi mà vận tốc của cái của chiếc máy bay mà khi nó bay tới cái chiếc phản lực mà nó bay gần tới đạt tới cái vận tốc của ống thanh á, thì nó bị dao động. Nhưng mà khi hằng vượt qua được cái tốc độ của ống thanh rồi á, thì nó sẽ bay rất là êm. Thấy không? Thì cũng giống như vậy, Đức Phật mà ngay trước cái chứng ngộ thì ngài bị dao động còn ghê lắm. Trong cái trạng thái tâm của ngài là những cái tâm lý tham sân si, là giống như là trước khi hắn bị dập tắt á, thì hắn cố gắng vùng vậy. Hắn cố gắng vùng vậy, nhưng mà do cái ý chí mạnh liệt trong của ngài, ngài đã nhiếp phục được tham sân si. Và sau đó ngài chứng ngộ. Đó. Thì như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng cái hình ảnh ngài nhật nguyệt đăng minh khi mà ngài xuất gia thành Phật, khi mà từ giả ngai vàng xuất gia thành Phật, thì tất cả 8 đứa con này cũng đều đi xuất gia. Có nghĩa rằng khi một người chứng ngộ thì tất cả những cái vọng tưởng tham sân si gì đó đều bị dập tắt. Thấy không? Phân tích ra như vậy để cho chúng ta thấy rằng trong kinh Pháp Hoa những cái câu chuyện, những cái tên nhân vật đều có ý nghĩa hết. Thì trong cái đoạn này nói lên rằng khi mà chúng ta giác ngộ rồi thì có nghĩa rằng không còn những cái hiện tượng tham sân si nữa. Nghĩa là trong tâm của người giác ngộ không còn khởi lên những cái tâm tham, tâm sân và tâm si nữa. Đó thì như vậy cái câu chuyện của ngài Văn Thù kể cho ngài Di Lặc nghe rằng là như vậy. Thì khi mà vị vua này xuất gia thành Phật hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh rồi á, thì ngài ngồi thiền định. Thế nào? Ngài ngồi thiền định vô lượng niệm. Thế rồi lúc đó có 20 ức vị Bồ Tát. Có 20 ức, mỗi ức là khoảng 100.000. Thì có 20 ức vị Bồ Tát. Trong đó có Bồ Tát tên là Diệu Quang, là muốn được nghe Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh thuyết, thuyết giảng. Thì lúc đó Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh đang ngồi nhập định vậy, và thấy rằng có một số vị Bồ Tát muốn nghe mình giảng pháp. Thế rồi Ngài mới xuất định. Thế nào? Ngài mới xuất định và tuyên giảng kinh gì? Ngồi thiền vô lượng nghĩa. Nhưng mà khi mà tuyên giảng kinh thì tuyên giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Gì? Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hồ Niệm. Thế nào? Hay nói gọn là gì? Là kinh Pháp Hoa được giảng dạy cho các vị Bồ Tát, và kinh Pháp Hoa này được chư Phật hộ trì. Là cái ý là như vậy. Là kinh Pháp Hoa chủ yếu giảng dạy cho những cái người đi làm Bồ Tát, những cái người mà đi cứu giúp chúng sinh. Và kinh Pháp Hoa là được chư Phật bảo vệ. Ý là như vậy. Ý của cái bài kinh này là tựa đề là như vậy. Thì Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh giảng, xuất định và giảng cái bài pháp Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hồ Niệm. Và Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh này giảng pháp cho 20 ức Bồ Tát này nghe trong 60 tiểu kiếp, mà đại chúng nghe tưởng chừng như là một bữa ăn trưa. Quý vị biết rằng 60 tiểu kiếp, cứ một tiểu kiếp vậy á thì nó tương đương với 16.800.000 năm. Một tiểu kiếp là tương đương với thời gian ở trái đất là 16.800.000 năm. Mà Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh này giảng kinh Pháp Hoa trong 60 tiểu kiếp. 60 mà nhân lên cho 16 triệu đi. Là quý vị biết thời gian này lâu hay là mau thưa quý vị? Lâu lắm. Giảng lâu lắm. Nhưng mà đây chúng ta lưu ý rằng Đức Phật giảng pháp một thời gian lâu như vậy mà đại chúng nghe tưởng chừng như là một bữa ăn trưa. Ở đây mình có đường ăn bữa ăn trưa khoảng nửa tiếng là cùng chứ mấy, phải vậy không? Một thời gian rất dài mà người ta nghe rất là ngắn. Thì ở đây là có cái ý gì đây? Thì chúng ta biết rằng là con người của chúng ta là cái tâm này là quan trọng lắm. Cái tâm này rất là quan trọng. Và cụ thể đó chính là cái tâm lý. Con người phần đông sống bằng tâm lý. Thì chúng ta thấy rằng là ví dụ như chúng ta chờ đợi, phải không? Hàng với bồ là đúng giờ đó, mà mới quá 5 phút thôi, mà sao thấy lâu ơi là lâu ơi là lâu. Cho nên biết quý vị trước đây có hàng có từng gặp cái hiện tượng này chưa? Có rồi đó. Ở đây ai cũng đã từng trải một cái thời kỳ gọi là rất là đẹp, thời kỳ gọi là hẹn hò. Thế rồi mà bồ mình mà tới trễ chừng 5 phút thôi là đã thấy sốt ruột rồi. Chừng 5 phút là không biết rằng là chàng, không biết rằng nàng là có gặp người nào khác nữa hay không đấy. Thấy thời gian trôi qua rất là mà rất là lâu. Mà 5 phút thôi mà thấy lâu lắm. Nhưng ngược lại khi mà gặp nàng gặp chàng rồi á, nói chuyện suốt đêm. Nhưng mà sao thể mau quá. Nói chuyện suốt đêm mà vẫn không hết chuyện. Mới đó mà sao trời hừng sáng rồi. Nói chuyện cả đêm mà nói vẫn nói là ủa sao mới đó mà sao trời sáng rồi. Bạn nhỉ. Phải không? Như vậy là rõ ràng là gì? Có người mình sống bằng tâm lý nó không đủ với cái là thực tế. Thì ở đây cũng muốn diễn đạt là như vậy đó, muốn diễn đạt rằng khi Đức Phật nói pháp là nói cái chân lý, phải không? Pháp là cái chân lý, là cái giác ngộ. Mà trong cái trạng thái giác ngộ thì tất cả những cái vọng tưởng đều lắng xuống hết, tất cả những cái trạng thái tâm lý đều lắng xuống hết, tất cả những cái cảm giác tham sân si buồn phiền giận hờn gì nó đều lắng xuống hết, phải không? Nó đều lắng xuống. Thì chính trong cái trạng thái giác ngộ đó, những nhà tư tưởng triết học đó chính là trạng thái không có thời gian, không có không gian. Người ta thường hay nói trạng thái chứng ngộ là trạng thái vô thời gian, vô không gian, nghĩa là không có thời gian, không có không gian nằm ở trong đó. Vì thời gian và không gian là do cái tưởng của con người tạo nên, do cái tâm lý của con người tạo nên. Cái này nó hơi khó hiểu cho quý vị chút, nhưng mà giác ngộ, trong cái trạng thái giác ngộ là trạng thái trong đó cả cái vọng tưởng, cả cái suy nghĩ, cả cái tưởng đều biến mất. Thế nào? Đó, mà thời gian là do cả cái này tạo nên. Bởi vậy cho nên rằng khi nói rằng cái vị Nhật Nguyệt Đăng Minh đó giảng pháp, giảng kinh Pháp Hoa 60 tiểu kiếp mà đại chúng nghe được chừng như là bữa ăn là ý như vậy. Ý nói rằng cái bài pháp hay là kinh Pháp Hoa, vì kinh Pháp Hoa là biểu tượng cho cái pháp chứng ngộ mà. Cho nên để nói rằng cái pháp hay là sự giác ngộ hay là kinh Pháp Hoa là diễn tạc, trong đó không còn cả cái vọng tưởng phân biệt nữa. Con người của chúng ta sợ gì khổ đau là tại vì phân biệt có xấu, nói thì rắc rối, phải không? Nhưng mà hành trì, chúng ta đang hành trì Pháp Hoa đấy, phải không? Tùng khó hiểu đấy, nhưng mà hành trì Pháp Hoa, nếu như chúng ta về nhà chúng ta hành trì như vậy nha, khen không nở mũi, chê không đau khổ, thế à? Thấy người ta giàu không vì vậy mà mình đi theo là nịnh bợ, thấy bà con nghèo không vì vậy mà mình chia ly, thế à? Nghĩa là mình sống vượt lên những cái thái cực, thì đó chính là mình đang hành trì Pháp Hoa. Rồi chúng ta sẽ nghe lần lượt rồi trong những cái phẩm kế tiếp. Thì trong cái phẩm tựa này nó có một cái đoạn ngắn mà như chúng ta nói nó chỉ bổ sung, phải không? Thì sau đó thì quý vị biết rằng trong cái số Bồ Tát mà yêu cầu Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh này thì có một cái vị Bồ Tát tên là Diệu Quang. Diệu Quang mà Bồ Tát Quang là ánh sáng, mà khi như hồi nãy nói cái gì mà ánh sáng là tượng trưng cho trí tuệ. Thì khi cái vị Bồ Tát Diệu Quang này á, thì Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh nói rằng ta sở dĩ mà nói kinh Pháp Hoa cho các ngươi là tại vì ánh chàng Bồ Tát Diệu Quang này. Đấy à, mà Diệu Quang là biểu tượng cho trí, là trí tuệ. Thì ý nói rằng kinh Pháp Hoa là để dành cho những người khao khát trí huệ, Phật tử chúng ta nghe kinh Pháp Hoa là cũng nằm trong cái chiều hướng đó, là khao khát trí, trí huệ. Đạo Phật là đạo của trí, trí huệ. Trong kinh Pháp Hoa rồi chúng ta là sẽ nói về cái này gọi là trí kiến Phật. Cũng như trong các chùa thường hay gọi là duy tuệ thị, thị nghiệp, lấy cái trí tuệ để mà hành động trong đời sống xã hội hàng ngày, lấy cái trí tuệ làm kim chỉ nam cho những cái suy nghĩ, lời nói cũng như việc là việc làm, là đạo Phật dựa trên cái trí tuệ. Và sau khi mà Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh nói pháp xong rồi thì ngài thọ ký cho Bồ Tát là Đức Tạng. Đức Tạng đây cũng có ý nghĩa này, đức là phước đức, người làm công đức, tàng là chữa. Thế nào, Đức Tạng là một người đang đi tích chữa công đức. Đức Tạng là có nghĩa như vậy, Đức Tạng có nghĩa là tích chữa công đức. Phật tử chúng ta đây này, đi làm từ thiện, đi làm từ thiện vậy, hôm nay đi làm từ thiện chỗ này, mai đi làm từ thiện ở chỗ khác, chỗ kia, có nghĩa là mình đang tích lũy công đức. Đấy nè, đang tích lũy lực mà công đức. Đấy. Thì chúng đạo Phật thường hay có cái gọi là phước và trí. Phước và trí. Phước là đi làm công đức, đi làm việc thiện. Trí là trí, là trí tuệ. Thì là trong này Bồ Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh thọ ký tất nhiên là tiên đoán, là ấn chứng cho Bồ Tát Đức Tạng trong tương lai sẽ thành Phật. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng tại sao mà Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh thọ ký ấn chứng cho Bồ Tát Đức Tạng mà lại không ấn chứng cho ông Diệu Quang? Tại sao Đức Phật chỉ tiên đoán ấn chứng cho chị ông Đức Tạng thành Phật trong tương lai mà không ấn chứng cho là Diệu Quang? Là vì sao? Vì rằng chúng ta thấy rằng người mà có trí tuệ rồi á thì sớm muộn gì cũng thành Phật rồi. Thấy không? Ví dụ như chúng ta từ đây chúng ta không biết đường đi về Sài Gòn ở đâu hết, nhưng mà có người biết đường là đi ra đường cửa rẽ phía tây phải, đi thẳng một lèo là sẽ tới Sài Gòn. Thì khi mình biết rồi á thì mặc dù mình chưa đi nhưng mà mình không lâu thì mặc mình sẽ tới rồi. Thấy không? Nhưng mà Đức Tạng đây là ý nói rằng người chỉ đi làm từ thiện thôi, tất nhiên chỉ làm phước đức thôi, có nghĩa là thiếu, mà thiếu trí. Đấy này, mà thiếu trí là chưa biết, mà đi chỉ đi bòn làm công đức mà chưa biết. Đấy không? Chưa biết thì bây giờ Đức Phật sẽ chỉ cho mà biết. Thọ ký là ẩn chứng, là tiên đoán, là leo lái. Thấy không? Thì trong này nói rằng là Đức Phật thọ ký cho Bồ Tát Đức Tạng trong tương lai sẽ thành Phật, là ý nói rằng những cái người mà chưa có trí á thì đọc kinh Pháp Hoa rồi thì sẽ có trí. Trong tương lai đây chúng ta có thể rằng từ từ rồi thì tất cả chúng ta sẽ thành còn có trí. Đây là ý của kinh Pháp Hoa. Cho tràng pháo tay. Cho nên là để thấy rằng những cái câu chữ được diễn tả trong kinh Pháp Hoa là đều có ý đồ hết, thưa quý vị nha, đều có dùng ý hết. Về thì rồi chúng ta sẽ đọc từ từ là sẽ hiểu ha. Tuy nhiên nó còn một đoạn ngắn nữa để cho hết. Thì sau khi mà thọ ký cho Bồ Tát Đức Tạng xong thì Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh nhập vô dư niết bàn. Nhập vô dư là niết bàn, là tất nhiên là vào cái trạng thái niết bàn, không còn cái thân này nữa. Đấy à, đi vào cái trạng thái gọi là bất tử. Nè, vô như niết bàn là chỉ cho trạng thái là ở cảnh giới là an vui, không còn cái thân nữa, không còn cái thân của thế gian nữa. Thế nào? Đó. Rồi thì sau khi Đức Phật nhật nguyệt đó qua đời rồi thì Bồ Tát Diệu Quang bắt đầu giảng kinh Pháp Hoa trong 80 tiểu, trong 80 tiểu kiếp. Và 8 cái vị hoàng tử hồi nãy á là theo học kinh Pháp Hoa với Bồ Tát Diệu Quang và sau đó trở thành Phật. À, thì cái đoạn này nói lên cái ý gì? Sau khi chúng ta biết rằng Đức Phật nhận nguyện đăng minh giảng pháp cho Bồ Tát, trong đó có Bồ Tát Diệu Quang, phải không? Và sau khi Đức Phật nhận nguyện đăng minh làm xong nhiệm vụ, nghĩa là sau khi nhập vô dư niết bàn rồi, thì Diệu Quang lại tiếp tục, phải không? Lại tiếp tục truyền giảng kinh pháp hoa. Thì như vậy thì nói rằng cái Phật Pháp á, là vẫn được tiếp tục duy trì bởi những cái hàng đệ tử. Phải không? Người này mất thì sẽ có người khác tiếp tục. Phải không? Phật Pháp sẽ không bao giờ mất đi. Thế nào? Nhật nguyệt đăng minh, Đức Phật nhập diệt rồi thì sẽ có Bồ Tát Diệu Quang. Và đến bây giờ thì có Phật Thích mà Thích Ca. Thế nè, ý nói rằng Phật Pháp được truyền tải, được tiếp diễn liên tục. Người này nằm xuống thì sẽ có người khác tiếp, là tiếp tục. Và như vậy rằng là Bồ Tát Diệu Quang, và rồi thì có một cái vị Bồ Tát khác nữa có tên là Bồ Tát là cầu danh. Mình nghe tên không là mình đã thấy là không thích, phải không? Thích là anh chàng này rồi. Cầu danh là để không thích rồi. Tham vọng địa vị, phải không? Người cầu danh là người ưa thích là tiếng tâm, ưa thích địa là địa vị. Nghe tên này là cảm thấy là không ổn rồi. Thì cái vị Bồ Tát cầu danh này á, thì mặc dầu á là đang còn là tham vọng, nhưng mà cũng vẫn là đi đến chùa tụng kinh niệm Phật. Và vì vậy cho nên trong tương lai gặp vô số đức là Đức Phật. Thì cái đoạn này để nói lên rằng trong tất cả những người đến chùa thì có đủ loại hàng. Như là Bồ Tát Diệu Quang là người có trí rồi thì thành Phật là ok rồi. Nhưng cái người mà đi làm từ thiện rồi cũng sẽ thành Phật là Đức Tạng đấy. Thì ngoài cái những thành phần đó ra thì cũng có những cái số Phật tử là gì? Tham vọng là điều gì? Có những người họ đến chùa đấy nhưng mà muốn thích làm lãnh đạo chúng thôi, chứ còn làm chủng viên không chịu, muốn thích làm chủng trưởng. Và ví dụ vậy đó, đấy là những cái tâm lý, những cái tâm lý đó thì trong kinh Pháp Hoa cũng có đề cập. Một cái vị Bồ Tát có những cái tên gọi khác nhau để ám chỉ cho những cái tâm lý khác nhau. Đấy là thì trong này khi đề cập đến là Bồ Tát là cầu danh, nghe đấy nè, Bồ Tát này đến chùa tham là danh vọng địa vị nhưng mà lại thích tụng kinh, cũng thích tụng kinh là niệm Phật, thì cũng nhờ cái công đức này mà sau đó rồi gì gặp vô số đức Phật, gặp vô số Đức Phật rồi thì có nghĩa rằng trong một cái môi trường như vậy rồi thì cuối cùng rồi cũng sẽ giác ngộ. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đó, thấy không? Rồi sau cùng là Bồ Tát, vì cái câu chuyện này là Bồ Tát Băng Thù đang đang tường thuật lại cái lý do mà tại sao mà Đức Phật Thích Ca ngồi thiền định vô lượng nghĩa sự thân tâm bất động, là ý của ngài Bồ Tát Văn Thù là muốn nói rằng, muốn nói cho Bồ Tát Di Lặc biết rằng là cái hiện tượng mà Đức Phật Thích Ca ngồi thiền định thân tâm bất động đó là sắp sửa tuyên giảng kinh pháp, sắp sửa tuyên giảng kinh là pháp hoa. Và Đức Phật và Bồ Tát Văn Thù nói rằng thì cái ông Bồ Tát Diệu Quang lúc xưa thì chính là ta, mà còn Bồ Tát Cầu Danh á thì chính là ngươi, ngươi là chỉ cho là Bồ Tát là Di Lặc đó. Vì ông Bồ Tát Cầu Danh lúc xưa thì nay là có tên là Bồ Tát Di Lặc, để nói lên rằng là trong cái cuộc sống của con người hay là của vũ trụ nói chung, là chúng ta sẽ thấy rằng nó liên tục. Ví dụ như trong đời sống của mỗi con người, của mỗi động vật, là chúng ta thấy rằng hết kiếp này là đến kiếp, đến kiếp, kiếp khác là nó liên tục. Và nó vẫn mang theo những cái gì, những cái tâm tính gì thì hẳn vẫn là mang theo. Thấy không? Thì ông Diệu Quang lúc xưa ông là thích về trí tuệ, cho nên là bây giờ ông vẫn là trí, vẫn là trí tuệ. Còn cái ông Cầu Danh lúc xưa thích danh vọng địa vị thì bây giờ cũng là nó còn tà tà, là Di Lặc đấy. Tương lai sẽ thành, sẽ thành Phật. Ý nói rằng là con người mình là nó lúc xưa thế nào thì nay cũng vẫn như là như vậy. Và trong cái trò, trong cái đoạn này để cho chúng ta sẽ thấy rằng để cho cái kiếp sau được đẹp hơn, tốt thiện hơn thì chúng ta cần phải chuyển hóa tâm của mình ngay kiếp, ngay kiếp này. Thế là nếu như mình không có tu tập, không có chuyển hóa thì bây giờ như thế nào thì kiếp sau cũng sẽ như là như vậy. Và như vậy trong cái phẩm này, trong cái phẩm tựa đầu tiên này á, cho chúng ta sẽ thấy rằng cái hình ảnh trung tâm của cái phẩm này là để qua hình ảnh Đức Phật ngồi thiền định vô lượng nghĩa sự thân tâm bất động. Và chính trong cái thà trạng thái chứng ngộ đó, mà đó là một cái trạng thái biểu trưng cho một cái trí tuệ siêu việt, vượt lên gì, vượt lên những cái vọng tưởng, vượt lên những cái phân biệt, và siêu việt cả thời gian và không, và không gian. Và cái trạng thái chứng ngộ đó thì nó đúng với quá khứ, hiện tại và tương lai. Đó. Và chính trong cái trạng, trong cái phẩm này là giúp cho chúng ta thấy được là đôi điều hay là ý nghĩa của cái sự giác ngộ. Và đến đây thì có thể tạm dừng cái phẩm này.
Đến trong kinh Pháp Hoa.